Trò chơi ở New York.
The game is in New York.
Đó là một ngày nắng.
It is a sunny day.
Nhiều người đến để xem.
Many people come to watch.
Các đội là New York và Detroit.
The teams are New York and Detroit.
Trò chơi bắt đầu lúc 7 giờ.
The game starts at 7 o'clock.
New York có một đội mạnh.
New York has a strong team.
Detroit chơi tốt.
Detroit plays well.
Tỷ số hòa.
The score is tied.
Cổ động viên cổ vũ cho các đội của họ.
Fans cheer for their teams.
Trò chơi kết thúc với tỷ số 75-75.
The game ends with a score of 75-75.
Mọi người đều hài lòng với trò chơi.
Everyone is happy with the game.
Họ nói về trò chơi.
They talk about the game.
Bóng rổ rất thú vị.
Basketball is exciting.
Bóng đá là một môn thể thao phổ biến trên toàn thế giới.
Football is a popular sport around the world.
Nhiều người chơi bóng đá trong thời gian rảnh của họ.
Many people play football in their free time.
Trò chơi có 11 cầu thủ trong mỗi đội.
The game has 11 players on each team.
Mục đích của trò chơi là ghi một bàn thắng.
The objective of the game is to score a goal.
Người chơi cần chuyền bóng cho nhau.
Players need to pass the ball to each other.
Họ cũng có thể sút bóng vào khung thành.
They can also shoot the ball into the goal.
Nếu họ ghi bàn, đám đông sẽ cổ vũ lớn.
If they score, the crowd cheers loudly.
Bóng đá được chơi trên toàn thế giới.
Football is played all over the world.
Đây là một trò chơi kỹ năng và làm việc nhóm.
It is a game of skill and teamwork.
Mọi người thích xem các trận bóng đá.
Everyone loves to watch football matches.
Ngày xưa, có một cô gái trẻ tên là Lily.
Once upon a time, there was a young girl named Lily.
Cô ấy muốn mua một chiếc xe đạp mới.
She wanted to buy a new bicycle.
Nhưng cô ấy không có đủ tiền.
But she did not have enough money.
Lily đã quyết định tiết kiệm trợ cấp của mình.
Lily decided to save her allowance.
Mỗi tuần, cô ấy đã để dành một phần nhỏ của nó.
Every week, she saved a small part of it.
Cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn tiền tiết kiệm của mình phát triển.
She felt happy as she watched her savings grow.
Một ngày, cha mẹ cô hỏi cô về những mục tiêu của cô.
One day, her parents asked her about her goals.
Cô ấy nói với họ rằng cô muốn đi du lịch và khám phá thế giới.
She told them she wanted to travel and explore the world.
Cha mẹ cô tự hào về kỹ năng tiết kiệm của cô ấy.
Her parents were proud of her saving skills.
Lily tiếp tục tiết kiệm tiền cho những giấc mơ của cô ấy.
Lily continued to save money for her dreams.
Lily đã đạt được mục tiêu của cô ấy theo thời gian.
Lily achieved her goals over time.
Cô cảm thấy rằng việc tiết kiệm tiền thực sự đáng giá.
She felt that saving money was truly worth it.
Thể thao mạo hiểm mang đến những trải nghiệm độc đáo mà không tìm thấy trong các hoạt động truyền thống.
Extreme sports offer unique thrills that are not found in traditional activities.
Từ nhảy dù đến leo núi, mỗi môn thể thao đều có sức hấp dẫn đặc biệt của nó.
From skydiving to rock climbing, each sport has its special allure.
Mọi người thường tìm kiếm cảm giác hồi hộp đi kèm với các hoạt động này.
People often seek the adrenaline rush that accompanies these activities.
Người nhảy dù nhảy từ độ cao vĩ đại, trải nghiệm một cú rơi miễn phí hồi hộp.
Skydivers leap from great heights, experiencing a thrilling free fall.
Ngược lại, những người leo núi đá vượt qua những vách đá khó khăn, thử thách giới hạn của họ.
In contrast, rock climbers scale tough cliffs, testing their limits.
Dù họ đang lướt sóng lớn hay nhảy bungee, sự phấn khích là rõ ràng.
Whether they are surfing big waves or bungee jumping, the excitement is palpable.
Sự hối hả từ những trải nghiệm này có thể gây nghiện cho nhiều người yêu thích.
The rush from these experiences can be addictive for many enthusiasts.
Những kẻ nghiện adrenaline thường thúc đẩy ranh giới của họ, tìm kiếm những thử thách mới.
Adrenaline junkies often push their boundaries, seeking new challenges.
Mỗi môn thể thao cực đoan đều có những rủi ro độc đáo mà người tham gia phải xem xét.
Every extreme sport has its unique risks that participants must consider.
Cuối cùng, thể thao mạo hiểm mang lại sự phấn khích, đẩy mọi người đến giới hạn của họ.
Ultimately, extreme sports provide excitement, pushing people to their limits.
Trong một thời đại bị thống trị bởi màn hình, Emily đã quyết định rằng đã đến lúc cho một cuộc giải độc kỹ thuật số.
In an age dominated by screens, Emily decided it was time for a digital detox.
Quyết tâm tái kết nối với thiên nhiên, cô ấy đã lên kế hoạch cho một cuối tuần xa rời điện thoại của mình.
Determined to reconnect with nature, she planned a weekend away from her phone.
Cô ấy đã đóng gói đồ và khởi hành cho một chuyến đi bộ đường dài.
She packed her bags and set off on a hiking trip.
Không khí trong lành và môi trường yên tĩnh đã hồi phục tinh thần của cô ấy.
The fresh air and serene surroundings revitalized her spirit.
Sau nhiều năm, cô ấy cảm thấy thực sự có mặt lần đầu tiên.
For the first time in years, she felt truly present.
Ngắt kết nối với mạng xã hội giúp cô ấy khám phá lại những niềm vui đơn giản.
Disconnecting from social media allowed her to rediscover simple pleasures.
Cô đã thích đọc sách dưới những cây cây và lắng nghe những chú chim hát.
She enjoyed reading books under the trees and listening to birds singing.
Mỗi khoảnh khắc đều cảm thấy sôi động và tràn đầy sức sống, một sự tương phản rõ rệt với thói quen thông thường của cô ấy.
Each moment felt vibrant and full of life, a stark contrast to her usual routine.
Lấy cảm hứng từ sự rõ ràng này, cô quyết định giới hạn thời gian sử dụng màn hình.
Inspired by this newfound clarity, she resolved to limit her screen time.
Trở về nhà, cô cảm thấy một cảm giác thành tựu và bình yên.
Returning home, she felt a sense of accomplishment and peace.
Giải độc kỹ thuật số là một bước ngoặt trong cuộc sống của cô ấy, điều mà cô ấy sẽ luôn trân trọng.
The digital detox was a turning point in her life, one she would always cherish.
Trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh chóng, giao diện não máy tính, BCIS, nổi lên như một bước tiến cách mạng.
In the rapidly evolving field of technology, brain-computer interfaces, BCIS, emerge as a revolutionary advancement.
Họ phục vụ như những liên kết quan trọng giữa nhận thức con người và hệ thống kỹ thuật số, cho phép khả năng giao tiếp chưa từng có.
They serve as crucial links between human cognition and digital systems, enabling unprecedented communication capabilities.
Các giao diện này hoạt động bằng cách giải thích tín hiệu thần kinh, biến những ý nghĩ thành các lệnh có thể thực thi.
These interfaces operate by interpreting neural signals, transforming thoughts into executable commands.
Nghiên cứu rộng rãi đã tiết lộ tiềm năng đáng kể cho việc ứng dụng BCI trong điều trị rối loạn thần kinh.
Extensive research has revealed significant potential for the application of BCIs in treating neurological disorders.
Các bệnh nhân gặp khó khăn với các tình trạng như liệt hoặc ALS sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ này.
Patients suffering from conditions such as paralysis or ALS stand to benefit most from this technology.
Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đang khám phá các phương pháp đổi mới để cải thiện giao diện giữa tâm trí và máy móc.
Moreover, researchers are exploring innovative methodologies to enhance the interface between minds and machines.
Các tầm ảnh hưởng ethics của công nghệ như vậy cũng là một chủ đề của cuộc tranh luận chặt chẽ giữa các chuyên gia.
The ethical implications of such technologies are also a subject of rigorous debate among specialists.
Khi các công nghệ này phát triển, việc đảm bảo sử dụng chúng một cách có trách nhiệm ngày càng trở nên thiết yếu cho sự tiến bộ của xã hội.
As these technologies proliferate, ensuring their responsible use becomes increasingly vital to societal advancement.